Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Thượng Tọa Vị Chủ cũng như Chư Tăng nơi bản tự đã dành cho chúng tôi những thắng duyên. Và nhờ như vậy cho nên chúng tôi mới có thể gặp và gỡ tất cả các vị. Do vậy cho nên lời đầu tiên cho phép chúng tôi cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa Vị Chủ cùng toàn thể Chư Tăng hành giả an cư kiết hạ tại chùa Từ Quang, được phát thể tương an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử về thính pháp ngày hôm nay, tất cả các vị luôn luôn được an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, vào những ngày này các vị thấy Chư Tăng về chùa an cư kiết hạ khá đông đảo, và chúng tôi được Thượng Tọa cho biết là ở tại chùa Từ Quang đã tiếp nhận khoảng 100 hố Chư Tăng về an cư kiết hạ. Và nhờ dịp an cư kiết hạ đó, các vị thấy bóng dáng của chư hành giả an cư, bóng dáng của giáo đồ của Đức Phật đông đảo như ngày nào vẫn còn tiếp tục truyền thừa từ 26 thế kỷ trước và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Và trên tinh thần đó cho nên chúng ta thấy tất cả các thầy đã hết sức nỗ lực tinh tấn để mà tu học. Và một trong thuật ngữ được nói 3 tháng an cư kiết hạ của Chư Tôn Đức là làm gì? Xin thưa, đó chính là thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học. Từ ngay đó cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến tất cả các vị qua một chủ đề, đó là thúc liễm thân tâm. Có nghĩa là thúc liễm thân tâm là làm gì? Có nghĩa là trong ba tháng hạ Chư Tôn Đức sẽ làm gì để thúc liễm thân tâm, và tất cả quý Phật tử của chúng ta trong ba tháng hạ này, chúng ta có nên thúc liễm thân tâm giống như các thầy hay không? Nên không thưa các vị? Và cũng nên. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng tôi thấy đây là một trong những chủ đề thiết thực để nói chuyện với tất cả các vị ngày hôm nay. Cái chữ thúc liễm thân tâm có nghĩa là chúng ta cần phải thúc lục căn thanh tịnh, có nghĩa là thu thúc về thân và tâm của chúng ta. Và nhờ sự thu thúc đó cho nên chúng ta sẽ có thể đang đi trên một cái lộ trình an lạc, giải thoát, an vui. Bởi vì nếu như không thúc được thân tâm thì xin thưa, giữa cuộc đời này chúng ta sẽ không được bình an, chúng ta không được an ổn, mà chúng ta đầy dẫy tất cả những phiền não, lo âu, sầu muộn, ưu bi giữa cuộc đời. Nhưng mà ngày nào còn bóng dáng của phiền não, ưu bi, xin thưa, ngày đó còn đau khổ. Hôm nay đau khổ, ngày mai đau khổ, và hướng tương lai của mình cuối cùng cuộc đời chỉ là một trong những nỗi khổ và niềm đau. Từ ngay đó cho nên mùa an cư kiết hạ đó là mùa mà phải cố gắng nỗ lực để tu học. Đối với hạ Chư Tăng phải nỗ lực, và đó cũng chính là lời dạy năm xưa của Đức Thế Tôn. Có nghĩa rằng vào mùa an cư kiết hạ, Đức Phật đã dạy Chư Tăng không nên đi bên ngoài nhiều, mà hãy để dành 3 tháng mùa mưa, đừng dẫm chết tất cả các côn trùng. Tại vì đi thế nào là cũng dẫm đạp côn trùng và không có khỏi được cái lòng đại bi lên. Cho nên 3 tháng mùa mưa cố gắng nỗ lực về một trú xứ để mà an cư. Cư là chỗ ở, an là an ổn, tức là về một trú xứ để sống một cái nơi an ổn. Sự an ổn ở đây nó còn là sự an ổn không phải chỉ riêng cho tất cả các loài côn trùng không bị giẫm đạp, mà sự an ổn ở đây nó còn nói đến thân an ổn và tâm an ổn. Và từ cái đó cho nên chúng ta thấy với khuôn mặt của tất cả các thầy về đây vô cùng an ổn, vì không lo, không sợ, không buồn, không sầu, mà lúc bấy giờ các thầy nỗ lực tinh tiến để mà tu tập tinh tiến đó là cái các vị thấy ở ngoài kia tấm bản ghi thời khó biểu tu rất là nghiêm mật. Bắt đầu từ 3:30-4 giờ sáng đã có thời kinh, và tới 8 giờ nếu không nghe pháp tiếp tục có thời kinh, và tới trưa nếu quán được và đi kinh hành, tới đầu giờ chiều cũng có thời tụng kinh, và 4 giờ có thời công phu chiều, và 7 giờ tối có thời tịnh độ, và 9 giờ tối là có thời ngồi thiền niệm Phật đi kinh hành. Nói như vậy, một ngày chư tăng là phải tụng niệm 6 thời tu tập, và nếu tính ra một ngày 24 tiếng đồng hồ thì trong 24 tiếng đồng hồ có 6 thời, cứ 4 tiếng đồng hồ là một thời kinh, và liên tục như vậy là 3 tháng trời. Nhờ sự liên tục như vậy cho nên sau đó tất cả chư tăng đức chỉ nhờ vào 3 tháng thúc luyện. Thế mà cuối cùng sau 3 tháng có nhiều vị đã lần lượt chứng quả. Có vị chứng quả sơ quả, có vị nhị quả, sơ quả đó là quả tu đà bồ, và có vị chứng vào nhị quả đó là quả tư đà hàm, rồi có vị chứng vào tam quả đó là quả a la hàm, rồi có vị chứng vào thánh quả luôn. Có nghĩa là lần lượt nhờ vào những cái ngày tu hạ như vậy mới dễ dàng để chứng quả. Bởi vì vào trong hạ sống với một tập thể đông đúc, bình thường các thầy 9 tháng còn lại, có nhiều người nói 3 tháng tu, còn 9 tháng còn lại các thầy mộ học tu, sao phải đợi đúng 3 tháng mới tu. Xin thưa, 9 tháng còn lại cũng là tu, nhưng mà 3 tháng này là 3 tháng gặp gỡ tất cả chư tông đức, tập trung trở lại cùng nhắc nhở nhau, cùng nhau tinh tiến trên con đường tu. Cho nên sự giao tiếp, giao lưu trong 3 tháng này học được rất nhiều. Từ ngay đó cho nên tuổi hạ, tuổi mà tu của chư tăng là tính trên tuổi hạ. Tu 3 tháng nhưng mà được tính một tuổi hạ. Mà nếu người nào tu 9 tháng mà không vô nhập hạ 3 tháng, cuối cùng không có tuổi hạ. Có nghĩa tính tuổi hạ trên 3 tháng hạ thôi. Mặc dù tu có 3 tháng nhưng mà 3 tháng đó chính là 3 tháng tu rốt ráo, thúc luyện thân tâm, trao dồi giới đức, tấn tu trên con đường tam vô lậu học. Cho nên mặc dù tu chỉ 3 tháng nhưng mà kết quả rất là cao. Và nếu như Phật tử nào mà muốn chứng quả thì sơ quả, nhị quả, xin thưa cũng phải đến đây thường xuyên cùng với tất cả các thầy tu tập, thì mới mong 3 tháng sẽ có người sơ quả, có người nhị quả. Chứ còn nếu không có thúc luyện thân tâm, không có tinh tấn tới nơi chùa tự quan, xin thưa 3 tháng xong xuôi rồi Phật tử không có quả nào, không có quả nào hết. Lý do phải tu học, vì cái tâm thức của chúng ta đó là cái tâm vọng động, tâm đó được gọi là vọng tâm. Có nghĩa là cái tâm hiện nay của chúng ta, tất cả mọi cái suy nghĩ, mọi cái nói năng, mọi cái hành động đều là vọng tâm. Các vị nói với ai cái gì đó là vọng tâm, các vị suy nghĩ cái gì đó là vọng tâm, các vị làm cái gì đó cũng là vọng tâm, không phải là chân tâm. Mà người nào sống với vọng tâm là vọng, là hư vọng, là giả dối, là không thật. Từ ngay đó cho nên chúng ta cần phải bỏ cái giả dối đó để chúng ta sống với cái chân thật. Và người nào thường xuyên sống với cái chân thật, ta gọi đây chính là chân tâm. Nhưng mà thế nào được gọi là chân thật? Chân thật ở đây có nghĩa là ta đừng có suy nghĩ gì hết, để một cái tâm tĩnh lặng, thanh tịnh, và ta đưa mình vào trong lời kinh tiếng kệ, ta sống với một cái nếp sống tốt đẹp mà ba đời chư Phật đã từng huấn dụ. Như vậy thì lúc bấy giờ ta mới bắt đầu từ từ sống với chân tâm. Còn nếu không, hiện nay tất cả những gì chúng ta làm đều là vọng tâm. Mà đã là vọng tâm là hư dối, là không có thật. Và đó là do tự ngã của chúng ta nói. Chứ còn bản chất con người chúng ta đó chính là vô ngã. Còn chúng ta nghĩ mình có ngã, có nghĩa là đó chính là vọng tâm. Ta thấy ta làm cái này, ta thấy ta làm cái nọ, xin thưa tất cả đều là vọng tâm. từ ngay vọng tâm đó, cho nên lúc nào thỏa mãn thì ta hoan hỷ, lúc nào không thỏa mãn thì lúc đó ta tức giận. Mà nếu ai tức giận cuối cùng thương đạo nghiệp. Ta tu thật là nhiều nhưng mà cuối cùng chỉ cần một sự tức giận sinh khởi là nó giống như một tàn lửa nhỏ đốt cả một rừng công đức lớn. Ta tu quá trời nhưng mà chỉ cần sự tức giận khởi lên thôi, bao nhiêu công đức đó hoàn toàn biến mất. Cho nên uổng lắm thưa các vị. Từ ngay đó cho nên người tu phải gìn giữ thành quả của mình. Có nghĩa là mình tu được bao nhiêu phải gìn giữ, phải gìn giữ, và sự gìn giữ đó phải thường xuyên, cho nên mới gọi là thúc luyện. Phải gìn giữ, phải thu thúc, không nên để cho nó đi quen. Chẳng hạn như trong thiền có cái mẫu chuyện về chăn trâu, có nghĩa là có 10 bức tranh chăn trâu, và chúng ta là những hành giả, là những người tu tập cần phải chăn con trâu đó thật kỹ. Mà con trâu chúng ta ban đầu nó không có thuần phục đâu thưa các vị, có nghĩa là muốn thuần phục nó là phải kiếm một cái cọng dây xỏ vào mũi của con trâu. Nhưng cho chúng tôi hỏi là tại sao phải xỏ dây vào mũi trâu mà không xỏ trên đầu, cái cổ của con trâu? Thường thường là con chó người ta cột ở đâu thưa các vị? Cổ chó, đúng không? Như vậy vấn đề là tại sao con trâu chúng ta không cột một cổ trâu mà chúng ta cột cái mũi trâu? Thầy các vị tại sao? Biết không? Tại sao? Đứng lên nói cho cả đại chúng cùng nghe. Mũi bị đau ha? Dạ vâng. Dạ đúng. Con chó mình làm một cái vòng khoen ngay cổ thì mình điều phối và mình điều khiển, mình điều phục được con chó. Nhưng mà nếu con trâu mà cột ngay cổ trâu thì xin thưa nói không nổi, nó không nổi. Bởi vì con trâu nó cứng đầu cứng cổ lắm thưa các vị, cho nên nó không có dễ nghe đâu. Cho nên phải xỏ ngay chỗ nào mà nó đau tới mức độ nó chấp nhận. Cho nên cuối cùng là phải xỏ mũi trâu. Lỗ mũi của con trâu rất nhạy bén, đụng vô rất đau. Và do cái đau đó cho nên nó buộc lòng phải nghe lời điều khiển của người điều phục. Và hình ảnh của con trâu đó để ví cái tâm của chúng ta cũng y chang như vậy thưa các vị. Cái tâm của chúng ta các vị đừng tưởng là nó dễ nghe, dễ sai, dễ bảo. Nó cũng cứng đầu, cứng cổ lắm. Thỉnh thoảng các vị nói cho người ta nghe, các vị nói hãy làm như vậy, hãy làm như nọ, rồi các vị nói với con mình, con nó phải làm vậy, vậy, vậy mới đúng. Nhưng mà chưa chắc con của các vị nghe lời các vị. Nó nói cha để con làm, con có ý của con. Có nghĩa rằng con nó cũng muốn phát huy tài năng của nó. Có lúc nó làm tốt hơn, nhưng mà có lúc nó cũng làm hư chuyện, hư bộ, hư đường. Nói như vậy có nghĩa là cái tâm của con người là cứng cổ, cứng đầu, ương ngạnh, khó nói. Cho nên bây giờ cái tâm đó phải cột vô chỗ nào để nó có thể dễ điều phục. Phải cột vào cái chỗ mà nó đau nhất, nó đau nhất. Như vậy thì mới điều phục được nó. Còn không, điều phục không nổi đâu thưa tất cả các vị. Và người mà chăn trâu xin thưa phải tỉnh giác liên tục. Chẳng hạn như dắt nó đi giữa cái con đường mà bên đây là mẹ, bên đây là lúa. Xin thưa nếu mà không giật dây thường xuyên, thế nào nó cũng ngóc đầu ở đây, nó ăn một ít hạ, nó quay đầu kia nó ăn một ít lúa, và cuối cùng nó ăn xong mình phải đi đền cho người chủ, đi đền cho người chủ. Cho nên nhiệm vụ của người chăn trâu luôn luôn phải tỉnh giác, lúc nào cũng cầm sợi dây và bảo đảm rằng nó không ăn lúa, không ăn mạ của người khác. Phải đảm bảo rằng con trâu đó nó thuần thục và nó đi đúng cái con đường mà chúng ta cho nó đi. Và chúng ta đặt nó ở chỗ ăn lúa, ăn cỏ, chỗ nào cho nó tốt tươi. Chứ nếu ăn lơ mơ, ăn cỏ mà xấu quá, nó về nó bệnh, nó về nó đau. Cho nên người chăn trâu phải cẩn thận như vậy. Và nhờ cẩn thận như vậy cho nên bắt đầu con trâu nó bắt đầu nó thuần phục lần lần. Và ban đầu nó thuần phục là cái đuôi trước, cái đuôi nó thuần phục bằng cách là thấy cái đuôi nào mà nó trắng trắng là thấy chỗ đó được thuần phục. Và nó trắng dần lên phía trên, từ đuôi rồi tới mông, mông bắt đầu lên tới bụng, bụng bắt đầu lên tới phần chân sau lên tới phần cổ và cổ tới phần đầu. Và người nào mà có thể chăn trâu đến mức độ trâu nó thuần phục và toàn bộ đều trắng, và lúc bấy giờ thì người chăn trâu mới có thể ngủ yên. Lúc đó mới không sợ rằng trâu của mình khi mình ngủ nó bỏ nó đi ăn lúa mạ của người. Lúc đó mới có thể yên tâm nó được tất cả trang bị. Và đối với người chăn trâu cần phải trải qua 10 cái giai đoạn. Tức là cái giai đoạn đầu tiên là phần đuôi trắng trước. Giai đoạn thứ hai là phần mông bắt đầu trắng từng chỗ từng chỗ. Như vậy thì qua cái hình ảnh của bức 10 bức chăn trâu đó nói lên cái gì? Con trâu ở đây chính là cái tâm của người hành giả. Và ta chính là người chăn trâu. Ta cần phải gìn giữ thúc liễm cái tâm của chúng ta. Bởi vì chúng ta chỉ cần lơ là một chút xíu, cái tâm này nó sẽ đi quen, nó sẽ trở thành vọng tâm. Chẳng hạn như thỉnh thoảng các vị thấy mình hiện nay các vị đang ngồi tại giảng đường chùa Từ Quang, nhưng mà thật ra không phải ai cũng có thể ngồi đây với cái tâm của mình. Có những người là thân ngồi đây, thân xác ngồi đây để nghe pháp, nhưng cũng có người là thân ngồi đây nhưng mà tâm không có ở đây. Như vậy tâm đi đâu vậy? Xin thưa, tâm nó đang nghĩ về căn nhà. Sáng nay mình đi sớm quá, quên chưa đóng cửa, không biết bây giờ trộm có vô nhà hay không. Hoặc là các vị đi nhưng mà sáng nay quên đem cái chìa khóa, sợ mấy đứa nhỏ nó mở tủ két nó lấy tiền làm chết luôn. Từ ngày đó trên ngồi đây tâm không an, muốn về về không được, ở nhà hơi xa. Bây giờ về trở lên hết thời pháp. Từ ngay đó trên cái vị, các vị rất là tiếc, tiếc cho một thời pháp không được nghe, các vị tiếc cho cái chìa khóa để quên ở nhà. Từ ngay đó cho nên các vị chia ra, thân ở đây, tâm ở nhà. Nhưng mà cách chia như vậy có được không thưa các vị? Được không? Dạ xin thưa không được. Vì sao? Đó là vọng tâm, là vọng tâm. Thân ở đây nhưng mà thật ra không có nghe pháp, mà tâm đó nó đã về nhà và nó đứng nó canh chìa khóa rồi. Nhưng mà xin thưa các vị, mặc dù các vị có chia ra như vậy, nhưng mà nếu việc xảy ra thì cuối cùng vẫn xảy ra. Cho nên chúng ta không nên lo. Chúng ta nói kệ, nếu lỡ mà nó mấy đứa con nó không biết giữ tiền, không biết giữ của, nó lấy chìa khóa đó, nó tiêu tán hết tiền của, nó tiêu tán hết rồi thì thôi. Thôi nổi không thưa các vị? Thôi nổi không? Mặc dù chúng ta nói hết rồi thì thôi, nhưng mà có nhiều người nói sao mà thầy nói nhẹ nhàng quá. Thầy nói nhẹ nhàng là bởi vì thầy là một nhà sư, còn con không phải là nhà sư. Nhưng mà xin thưa, ở đây không có nói đến vấn đề nhà sư hay không nhà sư, mà chỉ nói đến cái vấn đề là chúng ta nỗ lực để mà tu tập. Mà khi tu tập là phải sống với chân tâm chứ không phải là sống với vọng tâm. Cho nên lỡ quên chịu pháp, mặc kệ nó. Lỡ mà chưa nhắc mấy đứa ăn sáng, mặc kệ nó tự lo. Nó đói thì nó ăn, nó không ăn thì thôi để cho nó đói. Nhưng mà thật ra có nhiều người chúng tôi thấy lo dữ lắm từ tất cả các vị. Và người càng lo nhiều bao nhiêu thì sinh hương càng vất vả bấy nhiêu. Và cuộc sống luôn luôn lúc nào cũng buồn, rầu, lo và sợ. Và ta không có một ngày an vui. Cho nên hãy buông hết tất cả và sống với một chân tâm tại đây. Và hãy buông bỏ một cái vọng tâm. Bởi chúng ta có nghĩ cũng vậy, không nghĩ cũng vậy. Vì chúng ta đang ngồi đây, hãy để cho tâm được ở đây. Đừng nên khởi vọng tâm đi về nhà hoặc là lo công việc. Sáng nay có nhiều người có công việc nhưng mà hy sinh ngồi đây, nhưng mà thật ra trong đầu vẫn còn đầy ắp tất cả các công việc. Cho nên chúng ta hãy để cho đầu óc của chúng ta được rảnh rang, giữ cho đầu óc chúng ta trống rỗng. Đừng mang công việc đưa vào trong đầu óc này, cũng đừng mang nguyên một cái căn nhà đưa vào trong ốc này. Xin thưa người nào mà làm như vậy, xin thưa các vị đi xỉn điển luôn, bởi vì căn nhà nó nặng lắm thưa các vị. Các vị đưa một cái căn nhà lớn vào trong tâm thức của mình thì rõ ràng là mình xỉn điển. Lúc bây giờ mình lo rất là nhiều, cho nên hãy buông hết. Và ngày hôm nay ta có mặt tại đây, ta tu tập cố gắng để làm sao cho tâm thức của ta được trắng. Cái tâm thức được trắng ở đây có nghĩa là thanh tịnh. Màu đen, màu trắng, màu đen là để nói rằng chúng ta đang bị lớp màu vô minh đen tối che khuất tâm trí của chính mình. Và con trâu đó mỗi lúc mỗi sáng là cái tâm của ta mỗi lúc mỗi sáng. Và đó chính là sự thanh tịnh. Và thanh tịnh từ chiếc đuôi trước, tức là cái thanh tịnh từ từ, chút chút. Thanh tịnh từ những công việc nho nhỏ, rồi sau đó bắt đầu thanh tịnh từ từ đi vào trong tâm thức, tới phần đầu là phần cuối cùng. Có nghĩa là ta phải cần giữ cho cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh. Ta thản nhiên trước mọi việc đang xảy ra. Chẳng hạn như các vị đang ngồi nghe pháp ở đây, nếu như ở ngoài kia bị một cái gì đó mà nó nổ cái đùng, chúng ta ngó ra coi gì, hay là chúng ta ngồi thản nhiên làm như không có chuyện gì xảy ra, theo các vị có ngó ra không? Có. Dạ. Người nào ngó ra là bị vọng tâm kéo. Người nào thản nhiên làm như không nghe thì người đó vọng tâm không kéo nổi. Đó là tâm thanh tịnh. Người tâm thanh tịnh, xin thưa, ở ngoài kia có đùng cũng mặc kệ, ở ngoài kia nghe nói chết người cũng mặc kệ. Nhưng mà các cô thấy thế gian nói hai chữ mặc kệ hơi bị khó. Chẳng hạn như có bữa chúng tôi đang đi trên đường, chúng tôi thấy có một người bị đâm chết, người ta không mặc kệ nổi, bu quá trời luôn. Thậm chí ngay những người đi đường họ cũng tham gia để ngó xem có chuyện gì. Từ ngay đó nó kẹt đường quá xá luôn người tất cả các vị. Nhưng mà cuối cùng là thấy kẹt đường, người ta chờ mấy tiếng đồng hồ mà hỏi ra chuyện gì vậy, người ta bị đụng chết người, chỉ có vậy thôi. Mà tại xe này nó dừng lại, nó chuyển chạy xe sao nó dừng lại, cuối cùng nó ùng và nó làm cho kẹt xe xảy ra. Nói như vậy đó là chúng ta bị một chứng bệnh tò mò, chúng ta bị một chứng bệnh vọng tâm, tức là chuyện của mọi người. Và chuyện đó là để cho cảnh sát lo, chuyện đó là chuyện của cảnh sát chứ không phải chuyện của mình. Thế mà mình đứng đó bàn tán chuyện này, bàn tán chuyện nọ, người nào đúng, người nào sai, xe nào chạy đúng, xe nào chạy sai. Xin thưa, đó chính là rối loạn tâm trí. Từ chỗ rối loạn tâm trí đó, cho nên trong kinh Phật đã thường đề cập tâm viên ý mã. Tâm viên là tâm của con khỉ và ý là ý của con ngựa. Cho nên con khỉ thì luôn luôn nhúc nhích, luôn luôn dao động, còn con ngựa thì luôn luôn dông đuổi trên đường. Từ ngay đó cho nên tâm ý của chúng ta lúc nó chạy đầu này, lúc nó chạy đầu kia, lúc thì nó nhúc nhích, nó luôn luôn dao động. Và tâm ý của chúng ta là như vậy đó. Và với một loại tâm lý như vậy thì làm sao ta có thể túc luyện được nó thưa các vị? Ta phải cột con khỉ lại, đừng để cho nó nhúc nhích. Ta phải cột con ngựa lại, đừng để cho con ngựa nó chạy rồng nữa, cần phải cột. Người nào mà tu mà không cột, xin thưa, thất bại. Thất bại, cần phải cột tâm ý mình lại. Nhưng mà xin thưa, cái thân này thì cột được, còn tâm ý làm sao cột? Làm sao cột thưa các vị? Các vị có thấy tâm không? Không thấy. Các vị có thấy ý không? Cũng không thấy. Như vậy thì vấn đề là ta thấy thì ta mới cột, nhưng bây giờ không thấy làm sao cột đây? Làm sao để thúc liễm đây? Và chỉ có phương cách cột thì ta mới có thể an ổn. Và đối với tất cả các hành giả an cư tu tập, đối với tất cả các thầy đều phải cột, không cột không được. Mà cái cột của các thầy ở đây là cột rất kỹ. Con chim nó bay lên cần phải cột nó lại, con chó chạy ngang cần phải cột nó lại, con cá sấu nó lặn dưới nước cần phải cột nó lại, và đối với những con vật chung xuống hang cần phải cột nó lại. Có nghĩa là cột tất cả những con vật đó, cho nó nằm yên một chỗ, bay lên cũng phải cột, chạy ngang chạy dọc cũng phải cột, con khỉ nhúc nhích cũng phải cột, và con cá nó lặn xuống dưới nước cũng cần phải còn, tức là không cho nó đi đâu cả. Bởi vì nếu chúng ta cho nó đi, có nghĩa là vọng tâm sinh khởi. Mà nếu vọng tâm sinh khởi thì chừng nào ta mới nói hai chữ chứng quả, ta mới có thể nói đến hai chữ thanh tịnh, chừng nào chúng ta mới có thể tìm thấy sự an ổn, an cư, và chừng nào chúng ta mới có thể tìm thấy được sự an lạc trong cuộc sống này. Xin thưa, không có. Càng vọng động bao nhiêu, càng đau khổ bấy nhiêu, phiền não càng sinh khởi, lúc bấy giờ xin thưa không có một ngày vui. Từ ngay đó, cho nên chúng ta muốn được an cư, chúng ta muốn được an lạc, chúng ta muốn được an ổn, chúng ta muốn được an bình, thì xin thưa ta cần phải thúc niệm thân và tâm. Ta phải cột cái thân lại và cột cái tâm lại. Nhưng mà Phật tử trong 3 tháng này thì các vị mới cột cái tâm thôi, chứ còn chưa làm được cái cột cái thân. Còn đối với tất cả các thầy đây là cột thân và cột tâm. Cột thân một cách nào? Đưa thân của mình vào ngay tại chùa Từ Quan để mà tham gia an cư kiết hạ. Cũng như tất cả các công đức khác ở các quận huyện, về quận huyện tại địa phương của mình đăng ký an cư kiết hạ. An cư kiết hạ là xin nguyện 3 tháng không bước ra khỏi cổng chùa. Đó chính là cột, cột cái thân của tất cả các vị. Cột cái thân luôn. Phật tử nào mà có thể tình nguyện làm công quả cho nhà chùa 3 tháng và xin phát nguyện con làm công quả trong chùa 3 tháng và trong 3 tháng thì con không bước ra khỏi cổng chùa Từ Quan. Ai nói như vậy đó là cột luôn cái thân. Cột luôn cái thân. Cái thân mình ở luôn trong đây 3 tháng. Có nhiều người chịu không nổi đâu thưa các vị. Vì có nhiều người nói chúng tôi, thưa thầy, sao mà con thấy tu giống như ở tù. Ở tù là sao? Là cũng giam trong một chỗ. Và đáng lẽ tu là phải thoải mái, tại sao tu với tù nó giống nhau? Cũng bị giam cầm. Nó chỉ có khác một chỗ, là chữ tu là tình nguyện được giam cầm, trong khi đó chữ tù là không tình nguyện được giam cầm. Nó chỉ khác cái chỗ là không và có mà thôi. Nhưng mà nếu ai đó thúc luyện thân tâm và cột mình vào, thì lúc bấy giờ mình thấy con đường tu của chúng ta mới tiến bộ. Thân cột vào chùa Từ Quan, từ ngay đó cho nên thân sẽ tránh được tất cả những điều cấu quế. Thứ nhất, không có sát sanh. Thứ hai, không có trộm cắp. Thứ ba, không có tà thần. Vì ta giam cầm mình vào trong ngôi chùa và sống gần gũi với Phật, ngày ngày nương tựa kinh kệ của Phật, từ ngay đó cho nên tâm trí của chúng ta sáng suốt. Ta không vi phạm giới luật, giới luật, và giới luật của chúng ta mỗi ngày mỗi được soi sáng, mỗi ngày mỗi được an tịnh từ ngay chỗ đó. Cho nên ta sống rất an tịnh trong suốt thời gian 3 tháng mà nó cột mình. Chẳng hạn như thỉnh thoảng Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng nói năm nay Hòa Thượng phải vô thất 3 tháng. Rồi có khi Hòa Thượng nói năm nay Hòa Thượng vô thất 3 tháng. Rồi cũng có khi Hòa Thượng vô thất 1 năm. Thỉnh thoảng các vị có nghe trong này không thưa các vị? Có nghe không? Dạ. Vô thất nghĩa là gì? Vô thất là vô một cái phòng và kêu đệ tử khóa cửa phòng, khóa cửa phòng lại, tức là trong thời gian đó Hòa Thượng không có bước ra ngoài, chỉ giam mình thôi. Nó giống như ở tù, giam mình vào trong cái phòng đó. Nhưng mà ở tù này là sự tự nguyện, và ngày ngày Hòa Thượng có đệ tử đưa cơm vô, ăn xong đẩy ra, và giữa Hòa Thượng với đệ tử không có một lần. Đó là giam thân của tôi các vị. Cột thân, cột thân. Không biết trong số các vị Phật tử ở đây có người nào tình nguyện ở thất 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng chưa thưa các vị? Có chưa? Người nào có giơ lên chúng tôi xem thử coi trong đạo tràng của mình có mấy người đã thực hành được cái pháp cột thân. Ôi trời, im ru và lùn, không có tay nào đâu. Khó lắm thưa tất cả các vị. Trước hết là phải cột thân, đưa thân mình về một chỗ. Và tất cả các thầy ở đây là tình nguyện ở trong chùa, khuôn viên của chùa Từ Quan đúng 3 tháng và chỉ lo tụng niệm thôi, ngoài ra không làm chuyện khác. Ngoài cái cổ thân đó, các thầy còn có cổ tâm, tức là tâm phải cột lại. Và cái tâm cột đó nó giống như câu chuyện Tây Du Ký mà Tề Thiên Đại Thánh quấn một cái dòng kim cô. Mà cái dòng kim cô đó, mỗi lần mà Tề Thiên mà nhúc nhích đồ đi xa, muốn cột cái tâm của Tề Thiên Thánh, lúc đó Ngài Tăng đã đọc thần chú. Và đọc chú là cuối cùng Tề Thiên không có nhúc nhích gì được. Nhiều lúc dẫn sư phụ muốn về Quan Quả Sơn, nhưng mà xin thưa, niệm thần chú lên, đi được không thưa các vị? Không đi được. Muốn đi đi cũng không được. Cho nên đó là một trong những phương pháp cột tâm của các vị. Bởi vì sao? Tề Thiên Đại Thánh là ai? Ngộ Không là ai? Đó chính là cái tâm. Đó chính là cái tâm, biểu trưng cho cái tâm của một người tu. Cho nên ai tu mà nói đến cái chữ không cột tâm là không được. Phải cột tâm, có cột tâm thì mới có thành quả, mới thấy mình đang sống với chân tâm, không phải là vọng tâm. Nhưng mà vấn đề là sở dĩ ngày nay chúng ta chưa cột tâm được, vì Ngài Tam Tạng chưa truyền cho chúng ta một bài thần chú. Có nhiều người hỏi chúng tôi, thưa thầy, Ngài Tam Tạng đọc bài chú gì để giữ được Tề Thiên Đại Thánh? Có nghĩa là đó là một bài chú giữ tâm. Có Phật tử nói, thưa thầy, bây giờ con không biết bài đó nên con giữ tâm không được. Nhưng mà các vị ở đây giữ tâm được không? Các vị có thần chú chưa? Có chưa? Có chưa? Ủa chưa có hả? Nguy hiểm rồi. Như vậy thì tâm của chúng ta, con khỉ Tề Thiên Đại Thánh của chúng ta, xin thưa, nó muốn đi đâu nó đi. Nó vui thì nó ở, buồn thì đi mất. Rõ ràng là không ổn. Cần phải có bài thần chú đó thưa các vị. Như vậy thì vấn đề là bài thần chú đó ở đâu? Xin thưa, bài thần chú đó chính là cái pháp môn tu tập. Người nào tu pháp môn niệm Phật thì thần chú đó chính là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị chỉ cần niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi thì tam tạng tâm thức của chúng ta nó sẽ bị siết lại và nó phải ở đây thôi, chứ còn không đi đâu được. Không đi đâu được. Rồi có người dùng bài thần chú là chú Đại Bi. Mỗi lần cái tâm nó lao sao, nó vọng động, xin thưa, chỉ cần đọc bài thần chú Đại Bi là nó sẽ ở một chỗ. Rồi với những ai mà tu mật tâm, chỉ cần một cái câu chú Án Mani Bát Mi Hồng, xin thưa, lúc bấy giờ ta sẽ khiến cho tâm chúng ta đứng yên một chỗ, bị cột lại và nó không còn vọng động, nó không còn lao sao. Nói như vậy, bài thần chú đó là không phải là khó, mà cũng không phải là bí mật, mà đó chính là một pháp môn tu. Tùy theo Phật tử tu pháp môn nào thì chúng ta có thể dùng thần chú đó để chúng ta cột tâm của chúng ta. Và người nào thường xuyên cột thì sẽ có lợi ích lớn. Chẳng hạn như có người Phật tử nói chúng tôi, thưa thầy, mỗi một ngày con tụng 21 lần 21 biến chú Đại Bi, có được không thầy? Chúng tôi nói quá được. Quá được. Buổi sáng tụng 7 lần, buổi trưa tụng 7 lần, tối tụng 7 lần, và một ngày được 21 biến. Theo các vị tụng như vậy có được không? Quá được. Quá được. Cho nên người nào thường xuyên tụng niệm như vậy, xin thưa các vị, thứ nhất là cột tâm, thứ hai gia đình của các vị rất an ổn. Chẳng hạn trong gia đình của các vị thỉnh thoảng chửi lộn, gây lộn, gia đình nào là không có thưa các vị. Bởi vì chén trong rổ các vị rửa thật kỹ, các vị ướp lên thật kỹ, nhưng mà cuối cùng chén này đụng chén kia, nó vẫn khua qua khua lại, và thậm chí nó còn mẻ nữa vì khua mạnh quá. Từ ngay đó, cho nên chuyện ở trong gia đình không đụng chạm mới là chuyện lạ, chứ còn đụng chạm là chuyện rất bình thường. Nhưng cái quan trọng là chuyện bình thường đó có nhiều gia đình đã xung đột và mâu thuẫn. Từ ngay đó gia đình mặt lớn mặt nhỏ không có vui. Còn ngược lại, đối với người nào mà có tụng niệm, sáng có tụng kinh, trưa có tụng kinh, chiều có tụng kinh, và sáng có tụng đại bi, và sáng có niệm Phật. Xin thưa các vị thường tụng niệm như vậy, chúng tôi sẽ dám bảo đảm các vị một điều màu nhiệm xảy ra, đó là gì? Tự nhiên trong nhà của chúng ta được yên ổn. Trong nhà yên ổn thôi các vị không cần chửi ai hết. Có những lúc các vị là người cha, người mẹ trong gia đình chửi mấy đứa con, tại sao mấy đứa cứ chửi hoài là sao? Và ai ở trong nhà này là không được chửi, không được mắng, muốn chửi muốn mắng ra đường chửi. Mặc dù các vị nói xong rồi, cuối cùng vài bữa trong nhà cũng còn mặt lớn mặt nhỏ. Cho nên thế gian có một phương cách đó để giải quyết, nhưng mà đó không phải một phương cách triệt để an ổn lâu dài. Ai có đến chùa chỉ cần các vị cột tâm của các vị lại tụng kinh niệm Phật thôi. Mấy ngày đầu các vị tụng kinh nó vẫn cứ chửi, mấy ngày đầu các vị tụng thần chú nó vẫn cứ la, và các vị có làm gì nó cũng sùng ồn ào trong gia đình. Nhưng mà kiên nhẫn đi 3 tháng, 6 tháng, các vị sẽ thấy được một điều màu nhiệm xảy ra. Phải có thời gian, các vị phải cho mọi người có thời gian. Các vị không thể mới tụng kinh xong và nói thầy ơi con tụng kinh rồi không kết quả, con niệm Phật rồi không kết quả, con chuyển qua thần chú buổi cuối cùng cũng không kết quả. Có người nói như vậy đó, nhưng mà xin thưa cách nói đó hơi vội vàng. Cần phải cố gắng kiên trì nỗ lực từ 3 tháng cho đến 6 tháng các vị mới thấy có kết quả. Có nghĩa là chúng ta cần phải cho phước đức nó tụ lại. Trong thời gian 3 tháng chúng ta đã tăng trưởng được phước đức. Người mà có phước đức đi đâu không cần nói một lời mà người ta vẫn cứ e sợ, bởi vì cái đức của người đó quá lớn. Không phải là la nhiều mà người ta sợ. Người ta la, người ta mắng chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Qua cái thời gian đó cuối cùng đâu cũng vào đó. Còn ngược lại, đôi khi không nói một lời thế mà ai cũng sợ. Từ nghe cho đó, cho nên chúng ta thấy thỉnh thoảng trong nhà, đối với con cái, thường thường nó sợ cha hay nó sợ mẹ thôi các vị. Sợ ai? Dạ xin thưa, hỏi trăm người đều nói là sợ cha. Chỉ có một vài người nói sợ mẹ. Đó là trường hợp đặc biệt, đặc biệt. Còn đa số, đa phần đều là sợ cha. Lý do tại sao? Ta lý giải thế nào về vấn đề là tại sao con cái sợ cha? Vì cha không nói gì cả. Cha không nói cho nên con mới sợ cha. Còn nếu cha mà giống như mẹ, nói quá trời xin thưa, hết hết sợ luôn thương các vị. Sở dĩ mà con không sợ mẹ, vì mẹ nói quá nhiều, mẹ gần gũi với con, mẹ nói với con đủ thứ chuyện, từ đó nó bị lờn đi thương các vị, cho nên nó không còn sợ mẹ. Còn những trường hợp đặc biệt, con cái mà nó sợ mẹ mà không sợ cha, lý do cha thì nói quá trời cho nên cuối cùng hết sợ, còn mẹ không nói gì hết, đi làm về là im lặng cứ thế thôi. Xin thưa, cái vai trò có sự thay đổi, cha trở thành vai trò đảm đang của người mẹ, người mẹ trở thành vai trò của người cha, cho nên lúc bấy giờ mới có sự thay đổi, bé sẽ sợ mẹ hơn sợ cha. Nhưng mà ở đây chúng ta đang đề cập đến vấn đề là nếu chúng ta ít nói và đừng nói gì cả thì lúc bấy giờ cái quy của chúng ta nó sẽ còn, mà chúng ta nói một chặt và xin thưa cuối cùng cái quy biến mất. Cho nên ít nói là tốt, chứ không phải nên nói nhiều là tốt đâu thưa tất cả các vị. Ít nói nhưng mà làm đúng, không nói nhưng mà cứ lẳng lặng làm thôi, mình trở thành một trong những người tiêu biểu đạo đức trong gia đình trước cái đã, rồi sau đó người này sẽ ảnh hưởng tới xã hội. Ở trong nhà chúng ta không ảnh hưởng được thì làm sao ở thế gian chúng ta có ảnh hưởng được đến với người khác thưa các vị? Khó lắm. Cho nên mới có câu là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Chúng ta muốn trở thành một trong những người lãnh đạo đất nước thì ít ra trước hết chúng ta phải lãnh đạo được cái gia đình. Gia đình của chúng ta phải trang nghiêm thì chúng ta mới có thể lãnh đạo được bao nhiêu người khác. Nhưng mà có một điều mà giữa thế gian ngày nay còn đang nghi ngại, đó là nếu ai làm thầy giáo, thường thường là con của mình dạy không được. Lý do tại sao vậy? Cho nên con của thầy giáo là không bao giờ dạy được thầy giáo đó ra ngoài đường dạy người nào cũng được, nhưng mà về tới nhà dạy con của mình là không được. Các vị có thấy trường hợp này có không? Có nhiều nữa. Như vậy lý do tại sao? Cho nên có nhiều người mới nói câu là cha là thầy giáo, con bán sách. Con bán sách nó không theo cái đường lối cha đang giáo dục cho tất cả mọi người. Cha giáo dục nhưng mà nó lại quậy tưng bừng. Lý do tại sao của các vị? Các vị có hiểu tại sao không? Hả? Mình sẽ im ru vừa đủ chứ. Có người nào nói cho đại chúng nghe tại sao vậy? Xin thưa, ở đây một trong những lý do mà thầy giáo đó sở dĩ không dạy con của mình, vì vị thầy giáo đó cũng chưa được tốt về phương diện của thân giáo. Khẩu giáo là có, nói chuyện với học trò khuyên những điều tốt đẹp, nhưng mà khi về nhà cuối cùng thầy giáo đó chửi con của mình, đánh con của mình và làm cho con của mình nó không còn thấy hình ảnh đẹp của một vị thầy giáo. Cho nên cái chữ giáo ở đây là phải có khẩu giáo, nó phải có thân giáo, và trong khẩu giáo với thân giáo cái nào quan trọng hơn? Cái nào quan trọng hơn? Hả? Và thân giáo, cụ này nói đúng rồi. Thân giáo quan trọng hơn, khẩu giáo nói nhiều nhưng mà cuối cùng không làm. Dạy người này dạy người nọ nhưng mà cuối cùng mình trở thành người không có quan niệm, mình không có phong cách, mình không phải là con người tốt đẹp. Dạy người ta đi bố thí nhưng mà cuối cùng mình bỏng sẻn, bụng xỉn, keo kiệt, cuối cùng ai tin mình? Cho nên muốn dạy người ta bố thí, ít ra mình phải là người đi bố thí. Mình dạy người ta tu, ít ra mình phải có tu thì mình mới đi dạy được. Còn mình không tu gì hết, quan nghi không có, như vậy cuối cùng dạy ai? Cho nên cái dạy đó chỉ là khẩu giáo thôi. Mặc dù Đức Phật có dạy y theo pháp, bất y theo nhân. Nhân là người, y theo pháp, lời dạy của Đức Thế Tôn để mà tu tập thôi, đừng y theo cái người đó. Nếu mà y theo người đó sẽ khổ sở. Thì nó khổ sở vì bản thân của người đó hôm nay tu nhưng mà chưa chắc năm sau còn tu, bởi vì thường tu nhiều trong gai và thử thách. Phật tử ở đây tu một năm tinh tấn, hai năm bớt tinh tấn, ba năm tinh tấn đó càng giảm, cuối cùng cho đến một ngày ta không còn muốn đi đến chùa. Cho nên mới có câu nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật thăng thiên, tam niên thì Phật không thấy bóng hình. Đây là tâm lý chung. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng ta dễ quên, và cái tâm tu chúng ta nó luôn luôn thay đổi và nó thoát đọa, nó đi vào cái con đường thối lui và nó không còn cố gắng, nỗ lực và tinh tấn nữa. Cho nên một vị nào mà đã làm thầy giáo thì muốn cho gia đình của mình được an ổn và con không bán sách, thì điều kiện là vị thầy giáo đó thân giáo và khẩu giáo phải đi liền với nhau. Mình dạy học trò bên ngoài thế nào thì về nhà đối xử với con cái cũng y chang như vậy, thì lúc bây giờ con mới không bán sách. Còn nếu chúng ta chỉ nói về khẩu giáo còn thân giáo không có, xin thưa mai mốt sẽ gây ra tệ nạn, và người thầy giáo đó sẽ bị mang tiếng với đời, dạy người ta được nhưng mà cuối cùng con của mình dạy không nổi, vì nó trong nhà, nó chứng kiến, nó tiếp xúc với chúng ta hàng ngày. Học trò sở dĩ họ nghe là họ chỉ lên lớp họ chỉ thấy những điều tốt đẹp trên lớp, còn về nhà họ không thấy. Từ ngay đó cho nên Đức Thế Tôn mới nói tất cả những ai muốn đi tìm minh sư, muốn đi tìm một vị thầy tốt lành, thì xin thưa đừng vội kết luận. Mới thấy thầy đó nói chuyện hay lắm, mới thấy thầy đó đối xử với mọi người tốt lắm, thấy thầy đó thường xuyên giúp đỡ cho người nghèo khổ, thầy đó tốt lắm, nhưng mình xin thưa chưa chắc có thương các vị. Hãy xem coi một thời gian dài vị này có tu và có hành đúng những lời như vậy hay không, và nếu đúng thì vị đó chính là minh sư, vị đó chính là thiện tri thức. Còn nếu không đúng thì xin thưa chúng ta cần phải tránh xa. Ta tránh xa cuối cùng là ta không rơi vào cái tội phỉ báng. Có nhiều người lên chùa, đi chùa, tu tập nhưng mà không thấy an vui, cuối cùng thấy phiền não. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải thận trọng. Có nhiều người đi chùa một thời gian, đáng lẽ ra phước và tăng trưởng, nhưng mà té ra ở ngoài lại an vui hơn ở trong chùa. Vào chùa phiền não dữ quá. Có người đã nói chúng tôi như vậy. Xin thưa, người nào nói câu nói đó là đang rơi vào một trạng thái lỗi lầm đó thưa các vị. Vì Đức Phật đã biết trước chuyện này, cho nên Đức Phật mới nói với tất cả mọi người: chớ nhìn lỗi của người, hãy nên nhìn lỗi của mình có làm hay không làm. Có nghĩa là không nên nhìn người khác. Các thầy làm tốt thì chúng ta theo, và chúng ta y theo pháp, bất y theo nhân. Nhưng mà thật ra nói như vậy thôi, chứ thế gian này y theo nhân trước rồi mới y theo pháp. Chẳng hạn như chúng ta thấy Ngài Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất, hồi xưa trước khi Ngài đi đến với đạo Phật là nhờ vào cái gì? Các vị còn nhớ câu chuyện đó không? Đó là câu chuyện mà Xá Lợi Phất một bữa nọ đi trên đường, thấy Ngài Asaji ôm chiếc bình bát và đi rất thông dong trên đường phố, ôm bát đi khất thực. Nhưng mà Xá Lợi Phất cứ lẻo lẻo đi theo sau, bởi vì nhìn thấy dáng đi của Asaji hạnh phúc quá. Cái dáng đi thôi mà đã tốt ra hạnh phúc, chưa nói một lời. Và Ngài đi thông dong, Ngài không ngó ai hết, Ngài chỉ vừa đi vừa tụng niệm trong tâm thức của mình, chỉ lo cổ tâm mà thôi, an trú tâm mà thôi. Và với cái cách tu chứng quả A-la-hán đó, khiến cho Ngài Xá Lợi Phất đã phải bị thu hút, và sau đó lẻo đẻo đi theo sau Ngài. Và đi tới trưa, khi Ngài dừng lại dưới một gốc cây, Ngài Xá Lợi Phất tới đó quét dọn cái chỗ cho Ngài ngồi, rồi lấy nước cho Ngài rửa tay, lấy nước cho Ngài rửa chân. Và sau khi Ngài dùng xong cơm rồi, lúc bấy giờ mới hỏi Ngài: thưa Ngài, thầy của Ngài là ai? Xin cho phép con được quy y Ngài, và xin hãy dạy cho con cái pháp mà Ngài tu, tu thế nào để được một cái tâm hồn thanh thản, tu thế nào để có dáng đi thanh thản, tu thế nào để có một khuôn mặt thanh thản. Lúc bấy giờ Ngài mới nói: xin đừng quy y với tôi, mà nếu muốn quy y thì hãy tới thầy của tôi mà quy y, bởi vì tôi vẫn còn thầy. Thầy của tôi là Sakya Moni, thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca Moni, hãy đến đó và cầu thầy của tôi. Và lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Ngài đã học được cái pháp gì mà cái pháp đó đưa đến sự an lạc lâu dài, thảnh thơi như vậy? Ngài mới nói: đó là pháp chư pháp tùng duyên khởi, chư pháp tùng duyên diệt. Tất cả các pháp là tự nhiên sinh khởi, tất cả các pháp từ nơi duyên mà cuối cùng diệt đi. Cho nên sinh và diệt tất cả đều là do nhân duyên tạo ra. Và xin thưa, sau khi nghe pháp hội ngắn như vậy, cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất đã chứng vào sơ quả. Chứng vào sơ quả. Như vậy thì vấn đề để cho Ngài bước vào sơ quả đó là cái gì? Do thân giáo của Ngài Asaji, tức là người ác vệ. Thân giáo thôi, nhìn thấy dáng đi của Ngài thông thả, nhìn khuôn mặt của Ngài thông thả, thanh thoát, nhẹ nhàng, không có sầu khổ, không ô vi. Bởi Ngài buông hết tất cả mọi cái cấu nhiễm trong tâm thức, cho nên Ngài mới được nhẹ nhàng, cho nên tâm trí của Ngài mới thanh thản. Và nhờ như vậy cho nên Ngài có dáng đi tốt đẹp, và cái dáng đi đó thu hút không biết bao nhiêu người, và trong đó có Ngài Xá Lợi Phất. Và sau đó Ngài Xá Lợi Phất về nói cho bạn mình nghe, đó là Tôn giả Mục Kiền Liên. Sau đó hai vị tôn giả đã rủ nhau tới ngay Đức Thế Tôn xin được làm đệ tử, và đó là hai vị thượng thủ cánh tay trái và cánh tay phải của Đức Thế Tôn, bởi vì đó là hai Ngài giỏi nhất, đã giúp ích rất nhiều đưa biết bao nhiêu người không biết con đường đạo trở về với con đường đạo đức, và trở về với con đường tu, trở về với con đường thánh quả nhờ vào thân giáo. Ngài Asati nói không có nhiều, giống như các vị giảng sư. Chẳng hạn như chúng tôi nói quá trời luôn, gần cả tiếng đồng hồ, nhưng mà thật ra kết quả không cao bằng Ngài Asati. Cái quan trọng là nói là khẩu giáo, nhưng cái quan trọng hơn đó chính là thân giáo. Là thân giáo, cần phải có thân giáo thế nào thì cái đó mới là quan trọng. Có làm được thì lúc bấy giờ tiếng nói mới có trọng lượng. Cho nên ngày xưa tất cả các vị giảng sư đều là những vị chứng quả A-la-hán, làm được rồi lúc bấy giờ mới nói. Nhưng mà ngày nay thời kỳ mạt pháp, nếu đợi chứng quả rồi mới nói, xin thưa không còn mấy ai. Và giáo pháp này sẽ dần dần đi vào trong đoạn diệt. Từ ngay đó cho nên chư tôn đức trong ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc công cử những vị có đức hạnh phải làm được rồi sau đó mới nói. Và cái nói của các vị đó là nói từ nơi kinh nghiệm tu tập của chính mình, chứ không phải nói những gì mà chúng ta học được. Và bên cạnh đó, nếu ai muốn tuyên dương pháp hộ của Phật thì chúng ta sợ sai, chúng ta cứ học những bài mẫu đã được biên soạn sẵn để một phần nào giúp cho người Phật tử thấm ý pháp của Phật và chúng ta tu. Nói như vậy, Phật tử, khi chúng ta nghe được lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta cũng đừng nên tự cao tự đại. Có nhiều người Phật tử ngày nay trình độ học Phật khá cao, và thậm chí là học quá cao, cho nên chê lại các thầy mới vô tu, các thầy trẻ trẻ mới vô tu không biết Phật pháp nhiều. Xin thưa, chỗ này là cái chỗ không nên. Nhưng mà một điều mà chúng ta cần phải biết rõ, mặc dù chút tiểu đó Phật pháp là không cao siêu, nhưng mà vẫn hơn mình. Hơn mình ở chỗ nào thưa các vị? Dám cạo cái tóc, các vị dám cạo không? Không dám cạo, cho nên các vị vẫn còn mang hình thức cư sĩ. Cho nên đừng dội chê vị đó là trình độ thấp quá. Bởi vì các vị là trình độ cao, nhưng mà các vị con đường tiến vẫn còn đang bị giới hạn. Trong cái đó các chú tiểu đó, xin thưa, 10 năm sau lúc bấy giờ trình độ Phật pháp là hơn hẳn mình. Mặc dù đi xa nhưng mà cái kết quả là rất cao. Cho nên muốn có cái kết quả cao như vậy, phải thúc liễm thân tâm, thì lúc bấy giờ ta mới có niềm vui an lạc. Còn nếu không thúc liễm thân tâm thì xin thưa, niềm vui an lạc là không có. Và chúng ta chỉ chứa trong tâm thức của chúng ta đầy ắp phiền não, âu lo, phiền muộn, phẫn nộ, phẫn hận, hú não, tật sang, hú xỉn, hại kiêu, ganh ghét, tật đố, ngoan cố, phụ rẫy. Đó chính là tâm cấu quê. Cho nên chỉ cần thúc liệt thân tâm, xin thưa, lúc bấy giờ phiền não từ từ sẽ đoạn nhiệm, niềm vui trong cuộc sống chúng ta sẽ đến. Và trong mùa ăn cư kiết hạ này, tất cả các thầy về tu tập, quý Phật tử cũng nên thúc liệt noi gương cho tất cả các thầy, để rồi từ đó ta có được niềm vui trong 3 tháng, và thậm chí ta có niềm vui trong cuộc đời. Cuối cùng, với bài pháp này, chúng tôi cầu chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.
Hiểu biết thêm những ý nghĩa trong mùa an cư để mà có những thành sự Nhân đây chúng con không biết nói gì hơn, xin thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật thường gia hộ cho thượng tọa pháp thể khai mang thật sự được viên thành và hoàn thành chí nguyện của người Như Lai sứ giả là hoằng pháp độ sanh báo Phật công đức. Chúng con đạo tràng cũng có chút lễ mọn kính dâng lên để biểu lộ tấm lòng thành kính đối với thượng tọa giảng sư, và mong thầy từ bi nạp họ để cho hàng Phật tử chúng con được thượng thừa công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cảm ơn.